giới thiệu tác phẩm văn học. Giới thiệu tác phẩm văn học. Quý vị và các bạn thân mến, như đã giới thiệu trong chương trình tối qua, mở đầu chương trình đêm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi truyện Trào Phúng có tựa đề Ông Vua và Con Rệp Béo Nhất Thế Giới. Không ai biết chuyện này có thật hay không. Người thì thiếu, người thì thừa. Người no bụng thì đói con mắt, người no mắt thì đói cái bụng. Đã lâu lắm rồi, ở một nước kia có một tục lệ. Mỗi năm mọi người đi cân một lần, và người nào cân nặng nhất, người ấy sẽ được làm vua. Vì thế, người dân nước này suốt ngày đêm thi nhau ăn không nghỉ để được béo lên và được làm vua. Ở nước này có một người gầy còm, ốm yếu, cũng như mọi người khác, anh ta lúc nào cũng thầm ước. Ôi, giá như ta được làm vua dù chỉ một lần thôi. Ôi, ước gì ta được làm vua. Anh ta nói ra những lời ấy và nước mắt đầm đìa. Còn cái bát ăn của anh ta thì rỗng tuếch, thế thì bảo làm sao có thể béo được. Một đêm nọ, đang nằm trong túp lều rách nát của mình, cả người anh ta bỗng nổi ngứa kinh khủng. Anh ta vừa rải sột soạt, vừa không ngớt mồm cầu nguyện. Ôi, ước gì ta được làm vua, ước gì ta được làm vua. Có con vật gì đó bám chặt vào da thịt anh ta và cắn rất đau. Anh ta với tay ra sau lưng, nhìn xuống chân, đều không thấy gì. Không biết làm gì, anh ta lại vừa tiếp tục gãi vừa kêu. Ước gì ta được làm vua, ước gì ta được làm vua. Bỗng bên tai anh ta văng vẳng tiếng chích chích rất khẽ. Anh ta lắng tai nghe. Qua tiếng chích chích, anh ta nhận ra giọng nói. Con người này không còn một giọt máu. Nhưng vẫn rai rứt vì mong ước được làm vua. Anh ta thôi không chú ý đến tiếng chích chích nữa và lại tiếp tục cầu. Ước gì mình được làm vua. Rồi anh ta lại nghe thấy. Người này không còn giọt máu nào cả. Lúc đó con người gầy còm kia mới nói vào bóng. Ai đây? Và từ trong bóng tối có tiếng trả lời. Tôi đây, tôi là con rẹp đây. Người đang ở đâu? Ở giữa hai bãi vai của anh. Hãy bò ra đây ta xem nào. Con rẹp bò từ lưng ra đùi anh ta. Trong cái bụng đã hoàn toàn trong suốt vì không có giọt máu nào. Người chích chích cái gì thế? Người gầy còm hỏi con rệp. Suốt đêm qua tôi đã bò trên khắp cơ thể anh mà không hút được giọt máu nào. Còn anh thì cứ đang khấn thầm điều gì đó. Con rệp đáp. Người kia dùng hai ngón tay bắt con rệp. Anh ta đang định bóp chết nó. Thì con rệp gian dĩ. Đừng giết tôi sẽ giúp anh trở thành vua. Nhà ngươi chỉ là con rệp, làm sao giúp ta trở thành vua được? Anh cứ cho tôi ăn no đi, tôi sẽ biết cách giúp anh. Cả hai chúng ta sẽ cùng béo lên, anh sẽ béo và trở thành vua và tôi sẽ sống nhờ vào anh. Thôi được, nhưng làm sao ta cho ngươi ăn no được? Thế không lẽ anh không có kẻ thù nào hay sao? Anh chỉ cần bỏ tôi vào người kẻ thù của anh là xong. Tôi sẽ hút máu hắn, hút cho đến khi hắn chết. Và khi đó anh sẽ lấy hết của cải của hắn. Sau đó chúng ta lại chuyển sang người khác. Gã gầy còm rất thích kế hoạch của con rệp, nhưng anh ta nghĩ mãi vẫn không ra được một kẻ thù nào. Nhưng ta không có kẻ thù, anh ta nói. Sao có thể như vậy được? Con rệp ngạc nhiên. Trên đời này bất kỳ ai cũng đều có kẻ thù hết. Cả anh tất nhiên cũng có, chỉ có điều anh không biết về họ mà thôi. Thôi nào, anh hãy cố động não đi. Con người kia lại bắt đầu suy nghĩ. Không biết ai là kẻ thù của mình nhỉ? Ahmed hay Mehmet, hay có thể là Aisy hoặc Fatma? Con rệp nói với anh ta. Có thể tất cả những người mà anh vừa kể tên đều là kẻ thù của anh. Chỉ có điều anh không biết đấy thôi. Kẻ thù nham hiểm và độc ác nhất nhiều khi chính là kẻ vẫn tươi cười với anh. Có lẽ nhà ngươi nói đúng, con người kia nói. Nói đoạn anh ta bắt lấy con rệp và ném qua cửa sổ sang nhà anh hàng xóm là Mehmet. Rồi anh lại nằm xuống, cuộn người trong chiếc chăn rách và ngủ một giấc thật say. Đêm hôm sau, như mọi khi, anh lại thầm nhắc đi nhắc lại. Ôi, ước gì ta được làm vua, ước gì ta được làm vua dù chỉ một lần thôi. Rồi con người lại nghe thấy tiếng chích chích ấy. Chỉ có điều là đã to hơn một chút. Anh ta nhìn ra thì thấy đó là con rệp, béo tốt, tròn trĩnh. Xem này, trong có một đêm mà tôi đã to bằng quả hồ trăng tử rồi. Anh hãy bắt tôi và ném sang nhà người khác, tôi sẽ lại hút máu kẻ thù của anh. Con người lại mang con rệp đi thả vào nhà người hàng xóm. Tối hôm sau, con rệp đã to bằng quả thông lăn từ bên này sang bên kia, bò về. Anh hãy nhìn xem tôi đã béo như thế nào này. Anh chỉ cần giúp tôi hút máu các kẻ thù của anh, tôi sẽ còn béo hơn nữa. Nhà ngươi thì được hút no máu, người kia đáp. Còn ta thì vẫn chưa có được cái gì cả. Đừng vội, đợi một thời gian nữa, anh cũng sẽ béo ra và sẽ được làm vua. Cứ thế, đêm nào con người cũng ném con rệp sang nhà hàng xóm, và đêm hôm sau nó lại bò về, và càng ngày càng béo hơn. Ít lâu sau, nó đã to bằng quả hồ đào, sau đó bằng quả táo, rồi bằng con chuột cống. Và khi nó đã to bằng con chuột cống, thì người hàng xóm không chịu được nữa, anh ta phải bỏ ngôi nhà, đưa cả gia đình đi nơi khác. Còn anh chàng gầy còm kia thì chuyển sang ở ngôi nhà anh hàng xóm bỏ lại. Anh ta bắt đầu được chén no nê qua quả trong giường ngôi nhà và bắt đầu béo ra, nhưng con rệp vẫn tiếp tục kêu. Tôi đói quá, tôi biết hút máu ở đâu đây? Con người lại suy nghĩ xem kẻ thù của anh ta còn là ai nữa. Hôm qua mụ Aisy không hỏi thăm sức khỏe mình, phải chăng mụ là kẻ thù của mình? Hay là Ahmed? Phải, chắc chắn là hắn rồi, vì hắn không bao giờ chào hỏi mình. Hay có thể là Ali, vì cha này chẳng bao giờ giúp mình cái gì cả. Đêm nào con người cũng bắt con rệp và ném sang nhà kẻ thù của anh ta. Con rệp cứ hút máu kẻ thù và đã to bằng con mèo, sau đó thậm chí bằng con thỏ. Chỉ cần rơi vào nhà nào đó, nó bò lên cổ người chủ nhà, hút hết máu người này và anh ta sẽ chết. Và người chủ con rệp lại chiếm cả nhà và đồ đạc của anh ta. Tha hồ ăn uống no say và lại béo thêm. Nhưng con rệp vẫn chưa thỏa mãn. Hãy cho tôi biết kẻ thù của anh để tôi hút máu hắn. Tôi đói. Nó cứ lải nhải luôn miệng. Bây giờ con rệp đã to bằng con chó săn hung dữ. Nó cứ nhìn thấy ai là xông vào hút máu ngay. Còn đối với chủ thì nó như một con chó trung thành. Con người trói con rệp vào dây, nó giật đứt dây. Lấy xích xích nó lại, nó cũng giật tung cả xích. Sau khi hút no nê máu, con rệp thu người nằm ngủ. Nhưng chỉ hơi bắt đầu thấy đói là nó lại không nằm yên được. Trong bụng tôi đói quá, hãy tìm cho tôi kẻ thù để tôi hút máu. Nếu con người trịnh xin cưới con gái nhà nào mà bị từ chối, anh ta xếp ngay gia đình đó vào danh sách kẻ thù của mình và lập tức thả ngay con rệp vào nhà đó. Nếu có ai dẫm vào chân mình, anh ta lập tức kêu ngay. Ôi, đây là kẻ thù của ta. Và người này lập tức trở thành nạn nhân tiếp theo của con rệp. Con rệp đã to bằng con trăn, nhưng cả con người bây giờ cũng ngày càng béo hơn. Cuối cùng đã đến ngày bầu vua mới. Con người nọ, cũng như tất cả mọi người khác, bắt đầu đi cân, nhưng anh ta nặng đến nỗi không có cái cân nào chịu nổi. Cuối cùng, dân chúng công kênh vua mới đến cung điện với những tiếng hô vang. Chưa bao giờ chúng ta thấy một đức vua béo như vậy, đức vua béo nhất của mọi thời đại, đức vua béo muôn năm. Con rệp trung thành được xếp một chỗ cạnh ngai vàng. Khi đêm đến, nó lại bắt đầu cựa quậy và kêu: bụng rỗng quá, tôi muốn uống máu người. Vua cho gọi quan đại thần đến và ra lệnh: trong vương quốc, nếu có những kẻ thù của ta, hãy đi tìm họ và dẫn đến đây ngay. Tâu bệ hạ. Vị đại thần đáp: trong vương quốc của bệ hạ làm gì có kẻ thù ạ? À? Bệ hạ không phải là vị vua tím quyền. Bệ hạ đã được dân chúng cân. Bệ hạ cân nặng hơn tất cả nên được trở thành vua một cách hợp pháp. Làm sao bệ hạ có kẻ thù được? Ông vua béo mà lại không có kẻ thù sao? Không thể có chuyện như vậy được. Hãy mau đi tìm kẻ thù và dẫn chúng đến đây ngay. Vị đại thần vô cùng kinh ngạc. Song ngài còn biết làm gì được khi đã có lệnh vua. Thế rồi ngài ra lệnh cho các quan trong triều, các quan lại ra lệnh cho các quan cấp dưới: nếu tìm thấy ở đâu có kẻ thù của đức vua, hãy bắt hắn và giải về đây ngay. Thế là bắt đầu cuộc lùng sục kẻ thù, nhưng không tìm được. Thấy vậy, vị đại thần sợ mất đầu bèn ra lệnh: tất cả những ai nhìn sang bên phải đều là kẻ thù của đức vua, hãy bắt hắn mang về đây. Tất cả những ai không biết lệnh này và vô tình nhìn sang bên phải đều bị coi là kẻ thù và dẫn về cho vua. Trong nháy mắt, con rệp đã hút hết máu họ. Nó ăn xong nhưng vẫn chưa thấy no. Ta còn muốn uống thêm máu, ta còn đói lắm. Con rệp đập đầu vào tường làm rung chuyển cả cung điện. Thấy vậy, vị đại thần bèn ra lệnh: bất cứ kẻ nào nhìn sang trái đều là kẻ thù của vua. Không ai dám nhìn sang trái nữa. Tất cả những ai vì lơ đãng quay đầu sang bên trái đều bị bắt và giải về cung. Con rệp lúc nào đã to bằng con voi, lập tức hút hết máu họ và lại càng trở nên to hơn. Khi nó kêu, ta đói quá, thì cả mặt đất, bầu trời và mọi vật chung quanh đều rung chuyển. Để tìm được kẻ thù cho con rệp hút máu, người ta bắt đầu xem là kẻ thù tất cả những ai nhìn thẳng, nhìn sao, nhìn lên hay nhìn xuống. Từ đó dân chúng vương quốc này, để không bị coi là kẻ thù của vua và không bị mất mạng, đều nhắm mắt và không dám nhìn đi đâu nữa. Ta cần kẻ thù, mau chóng đi tìm kẻ thù cho ta. Con rệp cứ tiếp tục uống máu và trở nên to đến nỗi không bò vào cung điện được nữa. Nó thèm khát máu đến mức một hôm nói với đức vua: hoặc ngươi hãy cho ta uống no, nếu không ta sẽ hút máu ngươi. Nếu đức vua không tìm được kẻ thù, ngài sẽ bị chết. Nhưng bây giờ, để không bị coi là kẻ thù, không ai dám ra đường nữa. Làm sao bây giờ? Thế là người ta quyết định thành lập ban đặc biệt chuyên tìm kiếm và phát hiện kẻ thù. Vì con rệp đòi hỏi ngày càng phải có nhiều người hơn, nên cái ban này cũng càng ngày càng phát triển. Mỗi người để tự cứu mình bắt đầu chỉ vào người khác: hắn chính là kẻ thù của đức vua. Nhưng con rệp hút máu không biết no, người ta bắt đầu dùng vũ lực kéo những người trốn trong nhà ra ngoài đường. Hôm nay là thứ mấy? Người ta hỏi họ. Nếu hôm đó là thứ tư, thì tất cả những ai trả lời thứ tư đều bị coi là kẻ thù và ném cho con rệp hút máu. Thế là mọi người phải gọi ngày thứ tư là thứ năm. Con rệp bây giờ đã to đến nỗi chân thì chạm đất, còn lưng thì chạm trời. Nó gầm lên bảo với nhà vua. Hãy tìm cho ta kẻ thù để ta hút máu, ta đói lắm, nếu không ta sẽ hút máu ngươi. Nhà vua sợ phát khiếp và bắt đầu coi những người thân cận nhất của mình là kẻ thù. Chốc chốc trong cung lại vang lên tiếng hét. Ngươi là kẻ thù của ta. Lập tức người ta bắt lấy người đó và ném vào cái mõm khổng lồ của con rệp. Thế là bao nhiêu các vị quan lớn bé trong triều lần lượt trở thành nạn nhân của con rệp. Cuối cùng thì cả cái bang chuyên tìm kẻ thù cũng rơi vào miệng con vật. Con rệp to đến nỗi che kín gần cả nước. Một hôm như mọi khi, há cái mõm khổng lồ ra, nó bảo với nhà vua. Bụng ta đói quá, ta muốn máu, máu. Nhà vua nhìn sang phải, sang trái, nhìn ra trước, ra sau, xung quanh không còn ai, chỉ còn lại mỗi mình ngài. Ngài lo sợ quá, nhưng chạy đi đâu? Ông vua béo đứng bên cạnh con rệp, trông chỉ bé như con rệp. Con rệp giơ một cẳng ra kéo nhà vua lại gần nó và giận dữ nói. Hãy chỉ cho ta kẻ thù của ngươi để ta hút máu nó, ta muốn ăn. Nhà vua bắt đầu khóc lóc van xin, quỳ xuống lại con rệp, nhưng vô ích. Hãy chỉ cho ta kẻ thù của ngươi để ta hút máu nó. Lúc ấy, nhà vua bèn đưa ngón tay trỏ chỉ vào ngực mình. Và trong tích tắc, con rệp nuốt chửng ông vua to béo nhất thế giới.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong truyện Trào Phúng, Ông Vua và Con Rệp Béo Nhất Thế Giới. Một sự so sánh và xếp đặt chi tiết thật thú vị, phải không quý vị và các bạn? Thông điệp của tác phẩm này chính là đừng bao giờ nhân nhượng với cái xấu, cái độc hại mà ta đã biết, dù bất kỳ lý do gì. Sau đây mời quý vị và các bạn đến với Chiếc Đèn Đường và Phố Chúng Tôi.
Cư dân ở phố chúng tôi phàn nàn tại sao cuộc bầu cử các dân biểu mãi 4 năm mới diễn ra một lần. Các bạn đừng nghĩ rằng vì khu chúng tôi đã có nghị sĩ của mình nên cũng có sự binh vực và đỡ đầu. Làm gì có. Hay là tưởng chúng tôi muốn bầu một nghị sĩ của phố mình. Cũng chẳng phải nốt. Các vị dân biểu không hề ghé đến khu phố chúng tôi. Còn nếu có vị nào vô tình đi lạc vào đây thì cũng không tài nào ra khỏi được. Ô tô không chạy trên đường phố chúng tôi. Tàu điện không, xe ngựa cũng không, thậm chí đến cả lừa cũng không đi qua được. Các bạn đừng bao giờ có ý nghĩ đi đến phố chúng tôi, đồng hồ để túi của các bạn sẽ mất ngay. Giữa một thành phố lớn mà phát hiện ra một khu phố như vậy thì bộ óc của con người văn minh cũng tự nhiên bị tê liệt ngay. Tuy vậy, hàng ngày chúng tôi vẫn phải đi trên con phố mà đến lừa cũng không đi qua được. Trên con phố đó, những cô gái nện những đôi guốc đế gỗ, còn những đứa trẻ chạy thình thịch với đôi chân đất. Biết làm sao được, vì đó là phố của chúng tôi. Làm sao thoát được nó? Vì thế người dân phố chúng tôi mới nhúng mũi vào công việc nhà nước. Họ không muốn 4 năm mới bầu cử một lần. Này! Tôi bảo họ, các vị là ai hả? Các vị có biết bầu cử là gì không? Và các vị dân biểu là ai? Các vị có hiểu không? Hãy thử đi giải thích cho họ. Lẽ nào họ có thể hiểu được? Tất nhiên họ đúng và họ không muốn biết gì hết. Vì họ phải đi qua con phố mà lừa cũng không qua nổi. Thôi được, tôi nói nha. Nếu không phải 4 năm một lần thì 8 năm bầu một lần hay sao? Không, họ đáp. Phải thường xuyên hơn chứ. Hay là 2 năm một lần? Không, mỗi đêm bầu một lần, cứ khi nào thời tiết bắt đầu tối. Chà, tôi thở dài, hóa ra tất cả dân phố anh bị điên hết cả rồi. Cái phố chúng tôi đúng là lạ, tất cả mọi người ai cũng nợ ngập đầu. Những người chủ nhà đuổi họ ra khỏi nhà, những chủ nợ thì ngày nào cũng đập cửa ầm ầm. Còn trên các cánh cửa thì không còn chỗ nào để những người đưa sữa, nước, bánh mì có thể dùng dao, bút chì hay là phấn viết lên đó những lời nhắn. Chúng tôi thức dậy cùng chim chóc và vật lộn với cuộc sống đến tận trưa. Phải đưa cho ai cái gì và lấy của ai cái gì. Sau buổi trưa, cho đến trước lần cầu nguyện thứ ba thì các bà mẹ đánh chửi con cái, sau đó thì đến lượt lũ trẻ đánh nhau cho tới tối. Hoài vào những câu chuyện ngồi lê đôi mách là mùi hành rán. Đồng thời, các bà phụ nữ cũng không quên chửi bới nhau. Còn từ tối cho đến sáng thì họ quay sang cãi nhau với chồng mình. Nghe nói trên trái đất, chiến tranh đã kết thúc, nhưng mà chuyện đó có liên quan gì đến ai? Trên phố chúng tôi chiến tranh vẫn tiếp diễn. Nói tóm lại thưa ngài, tôi đã nói, dân phố chúng tôi vì tất cả những khổ đau, lo lắng, buồn bã ấy mà đang dần dần bị điên. Này người anh em, nhưng chẳng lẽ có thể bầu cử mỗi tối một lần? Tôi cắt ngang. Quả ra vấn đề không phải là ở chỗ đó. Mấu chốt là ở chỗ khác. Ở góc phố của chúng tôi có một cái đèn đường. Chà, tôi không thích nói sai sự thật. Trên phố của chúng tôi không có đèn đường, mà chỉ có tên gọi thôi. Vì nó không có kính, không có hộp, không có bóng đèn. Nói tóm lại là nó không có thứ gì mà một cái đèn đường phải có, ngoại trừ một cái cột sắt. Nhưng theo thói quen, chúng tôi vẫn gọi nó là cái đèn đường. Dân phố chúng tôi từ lâu đã quên rằng cái đèn đường á phải có chức năng chiếu sáng đường phố. Cái cột sắt đứng ngực ngưỡng ở góc phố như một vật trang trí và đem lại thú vui cho bọn trẻ con. Chúng được tha hồ ngắm những con quạ đậu trên đỉnh cột và dùng súng cao su để bắn. Ai là người đã cho đựng cái cột điện này? Một nhà hảo tâm nào đó, hay là một tổ chức từ thiện, hay nhà nước, hay chính phủ, hay là tòa thị chính? Điều đó chúng tôi không biết. Nó được dựng lên từ khi nào và để làm gì? Điều đó đối với chúng tôi cũng đâu có quan trọng. Chỉ có những ông già cổ xưa, những người đã đặt một chân vào Nam Mô, kể rằng chiếc đèn này bắt đầu sáng khi vua Prisat Đệ Ngũ lên ngôi. Sau đó nó còn sáng một, hai đêm nữa khi người ta bắt đầu công bố hiến pháp. Còn khi khai sinh nước Cộng Hòa, nó còn sáng hay không thì không ai biết. Một số người bảo con, số khác thì nói không. Còn bây giờ, xin hãy nghe dân phố chúng tôi. Một ông già lũ khụ nói, các vị còn nhớ là cách đây không lâu có kỳ bầu cử chứ? Phải. Và vào đúng ngày ấy, người ta đã lắp hộp kính và bóng đèn, và đúng đêm ấy, cái đèn đường ấy bật sáng và cả phố chúng tôi như sống lại. Xong mà từ hôm đó đến nay cái đèn không sáng nữa. Đến đây nhờ ơn Chúa, tôi mới hiểu ra vấn đề. Tôi hiểu tại sao những người dân phố tôi muốn ngày nào khi chiều đến cũng có bầu cử, và khi đó chiếc đèn đường sẽ được sáng. Nói thật là tôi cũng chia sẻ nguyện vọng chung của họ.
Quý vị và các bạn vừa nghe truyện Trào Phúng, Chiếc Đèn Đường và Phố Chúng Tôi của nhà văn Thổ Nhĩ Kỳ Aziz Nesin. Hiển nhiên, đây là sự việc ở xứ sở của những người Ngáp. Kết thúc chương trình đêm nay, mời quý vị và các bạn nghe phần mở đầu truyện Trào Phúng có tựa đề Chúng Ta Cùng Bay Lên Mặt Trăng.
Qua báo chí, chúng ta được biết dường như ở Mỹ có các tổ chức và các hội rất độc đáo, kiểu như hội những người có 6 ngón chân, hội những người đàn ông có cỡ chân từ 47 trở lên, hội những ông chồng bị vợ đánh đập hàng ngày, và vân vân. Nhưng chúng ta đâu có kém gì họ. Đây này, mới đây ở nước ta đã thành lập hội những người bay lên mặt trăng, và tôi rất thích cái hội này. Vì không nói gì đến Paris hay Nữ Ướp, mà ngay cả Ankara hay Idemir, tôi cũng không thể nào đi nổi. Cuộc hành trình dài nhất mà tôi có khả năng thực hiện là theo tuyến tàu điện Sili, Sukaji. Vậy thì một khi tôi không có khả năng đi đâu xa, thì ít nhất tôi cũng sẽ bay lên mặt trăng vậy. Thế là tôi trở thành hội viên của hội những người bay lên mặt trăng. Tôi trở về nhà, trong lòng tràn ngập một niềm hy vọng sung sướng về tương lai. Với một ước mơ bay lên mặt trăng, tôi ráng sức ăn. Sau khi đã no căng bụng, tôi ra ngồi cạnh lò sưởi và lập tức thiếp đi. Và tôi cảm thấy hình như dưới lớp da của tôi không còn thịt xương và máu nữa, mà thay vào đó là một thứ khí nhẹ tựa như khói từ lửa rơm. Rồi tôi bắt đầu bay lên cao như một quả bóng bay bị thả dây ra. Bay đi, bố, bay đi! Tôi bay mỗi lúc một cao hơn. Lúc đầu tôi bay cao hơn giá củi, sau đó cao hơn giá thuê nhà, rồi tiếp tục cao hơn các thứ giá ở chợ đen. Rồi tôi bắt đầu ngân nga một bài hát gì đó, rất tự nhiên, chẳng có một nguyên cớ gì cả. Nhưng khi đạt tới độ cao nhất định, thì toàn bộ khí ga chứa trong người tôi bắt đầu toát ra qua tất cả những cái lỗ trên cơ thể tôi. Tai quả, không lấy gì làm thích thú lắm khi đã bay được lên cao như thế thì bỗng lại bị rơi xuống đất, và điều đó cũng là điều thường xảy ra với những người đang say sưa với thành tích bỗng bị rơi xuống từ đỉnh cao quyền lực. Vì nợ nần và ăn uống tồi tệ, người tôi bị thủng lỗ chỗ nhiều đến nỗi tôi vừa che giấu được nỗi xấu hổ ở một chỗ này thì lại xuất hiện lỗ thủng mới ở chỗ khác. Thế là tôi hét tướng lên. Cứu tôi với! Hãy cắn chặt răng lại, sắp đến mặt trăng rồi. Tôi nghe thấy một giọng nói. Cắn răng thì không khó, nhưng các lỗ thủng ngày càng nhiều, không thể nào bịt hết được. Hãy cho người nào đến giúp tôi, không có tôi rơi mất. Nhà nước mặt trăng đây, chúng tôi sẽ gửi cho ông 2 bao khói tàu thủy. Nhờ sự giúp đỡ này, tôi lại bay lên được ngay và đáp xuống mặt trăng. Những con người hoàn toàn giống như chúng ta ùa ra vây quanh tôi. Nhiệt liệt hoan nghênh! Cảm ơn! Người ta đặt tôi ngồi vào một cái vật gì đó. Chưa kịp chớp mắt, chúng tôi đã đến một thành phố lớn. Người ta dẫn tôi vào một ngôi nhà lớn, trên có treo tấm biển Đại học Tổng hợp Mặt Trăng.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần mở đầu truyện Trào Phúng, Chúng ta cùng bay lên mặt trăng. Mở đầu chương trình đêm mai sẽ là phần cuối của tác phẩm này. Cũng trong chương trình đêm mai, ba tác phẩm Trào Phúng sau đây cũng được giới thiệu đến quý vị và các bạn. Đó là Lũ Người Chúng Ta, Giấc Mơ Mỹ, Chuyện Đó Không Liên Quan Đến Tôi. Chương trình giới thiệu tác phẩm văn học của Đài Phát Thanh Truyền Hình Sóc Trăng đêm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.